Đế Bá, chương 4648, không đặt trong lòng, gocchuyenaudio.com. Trong khoảng thời gian ngắn, các đệ tử Thần Huyền Tông đều ngây người, cho dù là Lưu Lôi Long, Hoàng Kiệt cũng ngạc nhiên không nhỏ. Vào lúc đó, tất cả mọi người ngơ ngác nhìn bí kíp trong hào quang, bọn họ ngây người rất lâu. Chỉ thấy đám hào quang bao phủ bí kíp rơi vào trong tay Lý Thất Dạ, nghe ngay sau đó bí kíp trong hào quang hóa thành phù văn và dung nhập vào trong thức hải của Lý Thất Dạ. Đây là phương pháp truyền thụ trực tiếp nhất, bản tiên cổ cửu pháp này thực sự không phải thực thể, mà là phù văn của môn công pháp này, nó có thể trực tiếp truyền thụ cho người khác. Tiên cổ cửu pháp, với tư cách một trong các công pháp cường đại nhất Thần Huyền Tông, nó sẽ được đặt trong nơi bí ẩn an toàn nhất của Thần Huyền Tông. Tiên cổ cửu pháp, nhìn thấy Lý Thất Dạ đạt được tiên cổ cửu pháp, không biết có bao nhiêu người nuốt từng ngụm nước bọt. Công pháp vô địch như vậy, trong Thần Huyền Tông không có bao nhiêu người có thể đạt được, cũng không có mấy người có tư cách tu luyện công pháp này. Nhìn thấy Lý Thất Dạ đạt được tiên cổ cửu pháp, không nói các đệ tử bình thường, cho dù là trưởng bối nhìn thấy cũng thèm muốn, mặc dù nói, bọn họ không có biện pháp tu luyện tiên cổ cửu pháp, nhưng nếu thật sự có được tiên cổ cửu pháp, nó vẫn có tác dụng rất lớn, nói không chừng tương lai có một ngày nào đó có thể tu luyện tiên cổ cửu pháp. Trong Thần Huyền Tông chúng ta chỉ có một người tu luyện qua tiên cổ cửu pháp. Có hộ pháp ở đây thì Thảo tự nói. Đúng, chỉ có Bổ Vương tu luyện tiên cổ cửu pháp, hơn nữa hắn cũng chỉ là tu luyện tiên quế trong chín pháp. Có một cường giả khác trịnh trọng gật đầu. Đệ tử Thần Huyền Tông đều biết tiên cổ cửu pháp chính là tiên pháp do tổ sư Huyền Vũ truyền thụ. Có rất nhiều truyền thuyết thần kỳ về tiên cổ cửu pháp, trong truyền thuyết tổ sư Huyền Vũ của bọn họ từng theo đại tiên chiến đấu tiên thú, về sau đại tiên chỉ điểm tổ sư Huyền Vũ bọn họ sáng chế tiên cổ cửu pháp. Tiên cổ cửu pháp chính là cổ pháp cường đại nhất của Thần Huyền Tông, tuy nó được truyền thừa thời thượng cổ, cũng có người phân chia nó thành công pháp thiên giai thượng phẩm, nhưng một ít lão tổ cường đại của Thần Huyền Tông không cho rằng như vậy. Bọn họ cho rằng tiên cổ cửu pháp chính là công pháp thời đại thượng cổ, không thể dùng đẳng cấp phân chia ở hiện tại bình luận về nó. Cho dù như thế nào, tiên cổ cửu pháp với tư cách một trong các công pháp cường đại nhất của Thần Huyền Tông, đây là chuyện không thể nghi ngờ. Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả mọi người nhìn về phía Lý Thất Dạ, các ánh mắt đều có hâm mộ ghen ghét, dù sao, một đệ tử mới nhập môn lại đạt được tiên cổ cửu pháp, vận khí như vậy lại làm người ta ghen ghét. Cũng có người không thể tin đây là sự thật, cho rằng mình hoa mắt, cũng có người cho rằng đây là tổ thạch phạm sai lầm, bằng không tại sao một đệ tử mới nhập môn phàm thai nhục thân trung cảnh có thể gõ 13 khối lập phương chứ? Đây là chuyện không có khả năng. Cho dù có đúng hay không, Lý Thất Dạ thật sự đạt được tiên cổ cửu pháp, đây chính là sự thật không giả. Về phần Dương Tứ, sắc mặt của hắn khó coi tới cực điểm, hắn vốn cố ý làm khó dễ Lý Thất Dạ, thật không ngờ lại xảy ra chuyện này, vốn muốn đuổi Lý Thất Dạ ra khỏi Thần Huyền Tông, hiện tại Lý Thất Dạ đạt được tiên cổ cửu pháp cường đại. gocchuyenaudio.com Nhất Thần Huyền Tông, trong ánh mắt hâm mộ của vô số người, Lý Thất Dạ tiếp thu tiên cổ cửu pháp, trong thần thức của hắn xuất hiện tiên cổ cửu pháp, hắn cười nói. Là tiên cổ cửu pháp nha. Lý Thất Dạ không thèm quan tâm, ngay cả Lưu Lôi Long bên cạnh cũng im lặng, hắn cũng không biết nên dùng từ ngữ gì để hình dung mới tốt. Tiên cổ cửu pháp chính là một trong các công pháp cường đại nhất Thần Huyền Tông, bây giờ nghe khẩu khí của Lý Thất Dạ, hắn hoàn toàn không cho là đúng, dường như đây là chuyện không có ý nghĩa, hoặc công pháp như thế, hắn có cũng được, không có cũng không sao. Không nói Thần Huyền Tông, người ở khắp Bắc Tây Hoàng, có ai không biết tiên cổ cửu pháp của Thần Huyền Tông chân quý, Lý Thất Dạ lại làm ra vẻ mặt không sao cả, ngay cả Lưu Lôi Long chưa cười khổ thì vẫn cười khổ. Có thể chứ, Lý Thất Dạ lại nằm xuống kiệu mềm, hắn lười biếng nhìn tên cường giả phụ trách sát hạch, hắn vẫn giữ dáng vẻ đại thiếu gia. Có thể, hoàn toàn có thể, tuyệt đối có thể. Tên cường giả đang ngây người lại quát to một tiếng. Nói đùa gì vậy, người có thể kích phát 13 khối lập phương tỏa sáng còn không thể bái nhập vào Thần Huyền Tông, như vậy phải là hạng người gì mới có thể bái nhập Thần Huyền Tông? Lại nói Lý Thất Dạ đã được truyền thụ tiên cổ cửu pháp, cho dù hắn không muốn bái nhập Thần Huyền Tông, chỉ sợ Thần Huyền Tông cũng không thả người, đây chính là một trong những công pháp cường đại nhất Thần Huyền Tông, tuyệt đối không có khả năng truyền ra bên ngoài. Đi thôi, an bài nơi ở cho các ngươi. Lưu Lôi Long bảo các hài tử Lưu Thôn một tiếng. Đám tiểu tử Lưu Thôn hoan hô một tiếng, đi theo Lưu Lôi Long bọn họ tiến vào trong Thần Huyền Tông, đối với hài tử trong thôn mà nói, có thể bái nhập Thần Huyền Tông chính là chuyện bọn chúng mơ ước, hiện tại bọn chúng đã trở thành đệ tử Thần Huyền Tông, bọn chúng không hưng phấn hay sao? Tiên cổ cửu pháp, cuối cùng, Hoàng Kiệt đều thở dài một tiếng, hắn biết kết quả thật rung động, vào lúc này, hắn đã triệt để tin tưởng Lưu Lôi Long nói, cũng ôm lòng kính sợ với Lý Thất Dạ. Thử nghĩ xem, một người có thể kích phát 13 khối lập phương sáng lên, đây là việc tà môn cỡ nào? Cho dù đạt được tiên cổ cửu pháp thì như thế nào? đưa mắt nhìn Lý Thất Giả tiến vào Thần Huyền Tông, Dương Tứ hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng nói. Công pháp mạnh hơn nữa, nằm trong tay hắn cũng là phế vật, hắn không thể tu luyện thành công. Cũng đúng, Thần Huyền Tông chúng ta không có mấy người có thể tu luyện tiên cổ cửu pháp, càng không cần nói đệ tử mới nhập môn như hắn, tiên cổ cửu pháp, đối với hắn mà nói chính là thứ không thường. Không ít đệ tử đều cho rằng như vậy. Tiên cổ cửu pháp bị Thần Huyền Tông tính vào hàng ngũ công pháp thiên giai thượng phẩm, đây là công pháp cực kỳ nghịch thiên, Thần Huyền Tông trừ một trong năm đại phong chủ Thiên Yêu Phong Thiên Thủ Bồ Vương ra, không có người nào tu hành tiên cổ cửu pháp. Hơn nữa Thiên Thủ Bồ Vương cũng chỉ tu luyện thành một trong chín pháp tiên quế mà thôi, đồn đãi nói, dùng thực lực của Thiên Thủ Bồ Vương, hắn không thể tu thành tiên cổ cửu pháp, nhưng hắn có được huyết thống độc nhất vô nhị, từ đó hắn mới có thể tu thành tiên quế trong chín pháp. Không phải tổ thạch xảy ra vấn đề chứ? Sau khi dẫn Lý Thất Giả tiến vào Thần Huyền Tông, góc truyện audio.com, có cường giả nói ra, cường giả phụ trách sát hạch Lý Thất Giả vừa rồi nhìn tổ thạch trong tay, nói ra. Thử sẽ biết, nói xong ánh mắt hắn khóa chặt phù văn cổ xưa. Đi, tên cường giả ném tổ thạch ra ngoài, lại có tiếng nổ vang lên, tổ thạch vừa tiếng vào khối lập phương đã phát ra tiếng ông ông ông, nó chỉ sáng lên ba khối lập phương. Tổ thạch không có vấn đề, vị cường giả này xác minh xong, hắn cực kỳ khẳng định. 13 khối lập phương. Lúc này Thần Huyền Tông các cường giả nhìn pho tượng huyền vũ trước mặt ngay cả thần thái và hình dáng đều thay đổi, bọn họ cũng không biết Lý Thất Giả kích sáng 13 khối lập phương cũng không phải thiên ý cũng không phải trùng hợp. Trong hàng ngũ đệ tử Thần Huyền Tông tâm tư mỗi người không giống nhau, có đệ tử lập tức chạy trở về báo cáo trưởng bối của mình. Kích sáng 13 khối lập phương, đạt được tiên cổ cửu pháp, tin tức như vậy hóa thành cơn bão quét qua Thần Huyền Tông, trong Thần Huyền Tông, không biết bao nhiêu đệ tử nghe tin tức này đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, thậm chí cho rằng tin tức giả, sau khi xác minh là thật bọn họ vẫn không thể tưởng tượng nổi. Trên chủ phong của Thần Huyền Tông, đó là đỉnh núi bị sương mù bao phủ, tông chủ Thần Huyền Tông Bình Thoa ông đang đứng trên đỉnh núi, hắn đang nhìn thần kiếm đang chìm nổi, ánh mắt không có di động chút nào. Một đệ tử phàm thư có thể kích phát 13 khối lập phương sáng lên. Sau khi nghe tin tức này, Bình Thoa ông trầm ngâm. Có lẽ đây là trùng hợp, đệ tử báo cáo nói ra. Bình Thoa ông lắc đầu cười cười, nói ra. Đây không phải là trùng hợp, đây là đạo chương vô thượng, vô cùng ảo diệu, không có chuyện trùng hợp, chỉ có ngộ ra. Nhưng việc này có thể sao? Đệ tử báo cáo cảm thấy việc này không thể tưởng tượng nổi, quá không hợp thói thường. Bình Thoa ông trầm mặc không nói, hắn vẫn nhìn thần kiếm chìm nổi không dứt, trên người hắn tràn ngập khí tức thánh cảnh không biến mất, cho người ta cảm giác sâu không lường được. Đệ tử báo cáo sợ hãi nhìn tông chủ, bởi vì tông chủ của bọn họ là tồn tại cường đại nhất của Thần Huyền Tông, làm việc thường thường không thể hiểu nổi. Một trong ngũ phong Thần Huyền Tông, Tiên Yêu Phong, nơi này có màu xanh bao phủ khắp nơi, nơi nào cũng là rừng cây xanh tốt, cảnh sắc xinh đẹp. Trên Thiên Yêu Phong, một cây bồ đề to lớn đang sinh trưởng tại nơi này, đây chính là phong chủ Thiên Yêu Phong Thiên Thủ Bồ Vương. Được tiên cổ cửu pháp, ánh mắt Thiên Thủ Bồ Vương vô cùng thâm thúy. Vâng, phong chủ, môn hạ đệ tử cung kính nói. Đệ tử Thần Huyền Tông cũng biết trong toàn bộ Thần Huyền Tông cũng chỉ có Thiên Thủ Bồ Vương tu luyện tiên cổ cửu pháp, bây giờ lại bị một đệ tử nhập môn chiếm được tiên cổ cửu pháp, đối với các đệ tử Thần Huyền Tông mà nói lại là chuyện cực kỳ rung động. Cho dù là hộ pháp hay trưởng lão, dù là năm phong chủ, bọn họ sẽ không bao giờ xem nhẹ công pháp này. Đây là kỳ tích, Thiên Thủ Bồ Vương cũng hiểu việc này không thể tưởng tượng nổi, từ từ nói. Thiên Nguyệt Nha đầu chỉ kích phát 5 khối lập phương mà thôi, hắn lại kích phát 13 khối lập phương. Có lẽ này chỉ là vận khí tốt, môn hạ đệ tử phỏng đoán, hắn làm sao có thể so sánh với Thiên Nguyệt, cách chương.